kính lại Bồ Thích Ca Mâu Ni, kính lại Đức Bồ Tát Thích Quảng Đức, kính lại các vị thánh tự đạo, kính thưa các thầy, các sư cô và tất cả các vị thiện nam tri thức, thiện hữu tri thức dấn thân trên con đường hiểu và thương. Nhân kỷ niệm 46 năm Trường Thanh niên Phụng sự Xã hội và kỷ niệm tất cả những hạt giống hiểu và thương có mặt trên đất nước Việt Nam cũng như trên toàn cầu, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài Phật giáo ứng dụng. Ứng dụng là bản chất của đạo Phật. Trong kinh tạng Pali, hai trong sáu đặc tính của chánh pháp Phật dạy là thiết thực hiện tại và siêu việt thời gian. Thiết thực hiện tại là nội hàm mà việc ứng dụng các giá trị Phật pháp vào trong cuộc sống đó là dành cho con người đương đại. Đạo Phật không đề cập và khích lệ sự khơi gợi quá khứ, vì đã quá khứ đã qua, cho nên là lấy mấu chốt hiện tại xây dựng niết bàn bây giờ và tại đây đó là một trong những phương diện ứng dụng rất quan trọng của đạo Phật. Siêu việt thời gian là đặc điểm không bị lạc hậu và lỗi thời so với sự phát triển của toàn cầu hóa, hiện đại hóa và giai đoạn hiện hội nhập. 26 thế kỷ đã trôi qua, lời Phật dạy tiếp tục trở thành như là ngọn đuốc soi sáng cho các nỗ lực xây dựng hòa bình và những hoạt động hiểu và thương để làm cho thế giới này trở thành một môi trường mà tất cả chúng ta trở thành là công dân toàn cầu, không còn phân biệt màu da, sắc tộc, tôn giáo, ý thức hệ chính trị, tuổi tác và giới tính. Không phải đợi đến ngành triết học ứng dụng Applied Philosophy ra đời, đạo Phật ứng dụng mới có mặt. Như vừa nói, bản chất của đạo Phật là ứng dụng. Do đó tính ứng dụng đã trở thành một sức sống rất mạnh liệt mà trải qua nhiều thời đại, có mặt ở các châu lục và nhiều quốc gia. Nơi nào đạo Phật đến, nơi đó trở thành như là một triết lý sống mà mỗi người phải tự ứng dụng trong đời sống thường nhật của mình. Vì Đức Phật đã khẳng định trong rất nhiều bài kinh, Như Lai chỉ là bậc chỉ đường. Trong kinh thánh của các tôn giáo khác, đặc biệt là Cựu Ước và Tân Ước, Đức Chúa được xem là con đường, là ánh sáng, là chân lý. Đang khi Đức Phật sử dụng một ngôn ngữ rất là hiện thực, thể hiện sự liêm khiết tri thức, và Ngài khẳng định chúng ta rằng con đường đã có sẵn. Đó như là một tuyên ngôn rất khiêm tốn, thay vì con đường giác ngộ do chính Ngài khám phá vào tuổi 35 nhờ phương pháp trung đạo. Ngài mô tả rất khiêm tốn rằng Ngài là người phát hiện ra kho tàng và lâu đài trong rừng sâu, nơi mà tất cả mọi người có thể có cơ hội trực tiếp đi vào, thưởng lãm và trải nghiệm các giá trị báu vật đó. Ngài chỉ phát họa lại con đường ngắn nhất, bình an nhất để giúp cho bất kỳ ai noi theo tấm bản đồ này đều có thể đến như Ngài đã đến. Ở một phương diện khác thì kho tàng chánh pháp bao gồm chân lý và đạo đức mà Đức Phật đã khám phá cần phải được ứng dụng siêu việt thời gian. Quá khứ chân lý Phật cũng thế, hiện tại và tương lai chân lý Phật không thay đổi. Và do đó biết bao nhiêu biến thiên thăng trầm mà biết bao nhiêu kiếp người đã lần hợp và trôi qua, chân lý và đạo đức được Đức Phật giảng dạy trên nền tảng hiểu và thương vẫn tiếp tục là những ngọn đuốc soi đường cho chúng ta. Ngành Phật học ứng dụng được giới thiệu trong các trường đại học có khoa Phật học hay văn khoa Phật học hoặc nhóm Phật học trên toàn cầu có mặt trong vòng 30 năm qua. 10 năm trở lại đây đó thì ngành Phật giáo ứng dụng đó đã trở thành như là một môn học rất thu hút, vì nó phản ánh đúng được bản chất của giáo pháp là đến để mà thấy, thấy để mà thực hiện để được an lạc bây giờ và tại đây. Song Lần Mai trong mấy năm qua đã thành lập Viện Nghiên cứu Phật học ứng dụng châu Âu và Viện Phật học ứng dụng châu Á, không nhằm mục đích giới thiệu một đạo Phật nguyên chất để tất cả mọi người, bất luận thành phần và vị trí xã hội, có thể trải nghiệm được đạo Phật trong vai trò mà họ đang gánh vác. Mục tiêu của Phật học ứng dụng là nhằm giúp cho con người đạt được 4 giá trị an vui liên hệ đến thể chất, tinh thần, văn hóa và tâm linh. Phần lớn người tại gia chỉ nhấn mạnh đến góc độ đạt được các giá trị hạnh phúc về thể chất và những giá trị văn hóa, chứ quan tâm đến việc làm chủ tâm cũng như là phát triển tâm linh nhằm mà chuyển hóa tất cả các gốc rễ của khổ đau, bao gồm tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Các lĩnh vực của Phật học ứng dụng rất đa dạng. Trong xã hội, nếu bất kỳ một lĩnh vực nào hiện hữu, Phật học ứng dụng cũng đều có cơ hội song hành để nhằm giúp cho các ngành đó có thể có một nhãn quan nhằm giúp cho các ngành đó có một nhãn quan ứng dụng tri thức và tự giác tu tập của Đạo Phật để giải quyết các vấn nạn mà con người quan tâm. Trong buổi chia sẻ hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu 4 phương diện ứng dụng Phật giáo. Theo đó, người xuất gia và tại gia có thể chia sẻ các kinh nghiệm, tham khảo các phương pháp, để từ đó chúng ta có thể mang lại các nghệ thuật và kỹ năng để giải quyết các vấn nạn của kiếp người từ cái nhìn của Phật giáo. Vấn đề 1, đạo đức học nghề nghiệp phủ trùm hết tất cả các lĩnh vực nghề nghiệp mà con người có thể có trong lịch sử của nhân loại. Trong kinh điển Pali, Đức Phật đề cập đến 6 loại nghề nghiệp mà người muốn trải nghiệm hạnh phúc nên xa lánh. Thứ nhất, sản xuất và buôn bán vũ khí, vì dẫn đến sự diệt chủng, sự tồn tại của nhân loại và nhiều sinh vật. Nguồn lợi tức đạt được từ lĩnh vực sản xuất và buôn bán vũ khí là rất cao, mà đứng đầu hiện nay là Hoa Kỳ và một số nước mạnh ở châu Âu. Nhưng theo Đức Phật đó, là nghề mà tất cả chúng ta nên tránh. Thứ hai, nghề buôn bán nô lệ, vì chà đạp nhân phẩm của con người. Thứ ba, nghề bào chế và buôn bán độc dược, vì dẫn đến tình trạng ngộ độc thực phẩm, tự tử do sử dụng thuốc độc, và do đó đã gây ra rất nhiều cảnh đau thương cho nhiều cá nhân và gia đình. Thứ tư, nghề buôn hương bán phấn, dầu nam hay nữ, hay là thuộc giới tính thứ ba, vì đã trực tiếp phá hoại hạnh phúc gia can của nhiều mái ấm. Thứ năm, nghề sản xuất buôn bán ma túy, rượu và các độc tố, vì đã làm cho con người đánh mất sức khỏe và mất sự cam kết chăm sóc hạnh phúc bản thân và gia đình. Thứ sáu, nghề cờ bạc và những nghề bị luật pháp nghiêm cấm. Sáu nghề vừa nêu theo Đức Phật đó, là những nguyên nhân tiềm ẩn và trực tiếp dẫn đến các bất ổn xã hội và dẫn đến nhiều nỗi khổ niềm đau ở một bệnh viện rộng và toàn cầu. Nhận thức được những tác hại, người tu học Phật ứng dụng các nghề nghiệp cao quý được luật pháp cho phép và phù hợp với nền tảng đạo đức Phật dạy. Nhờ theo đuổi các loại nghề hợp pháp và hợp đạo đức, người tu học Phật đó có thể chậm giàu hơn và ít giàu hơn những người không bằng tâm đến vấn đề đạo đức trong nghề nghiệp. Nhưng sự giàu sang như là kết quả của phúc báo trở nên rất bền vững mà con người có thể sở hữu được ở kiếp này, và đồng thời những người kế tới sẽ biết sử dụng một cách khôn ngoan đồng tiền của mình, chia sẻ và giải quyết các vấn đề khổ đau của các thành phần bất hạnh và kém may mắn hơn mình. Ứng dụng đạo đức trong nghề nghiệp như là một phương diện Phật giáo ứng dụng đòi hỏi chúng ta cần phải quan tâm đến một số tiêu chí sau đây. Thứ nhất là tính trung thực trong nghề nghiệp, vốn được Đức Phật xem như là nền tảng của truyền thông. Trên cơ sở đó, chúng ta thiết lập được uy tín trong tương quan giữa mình và người để thể hiện các mậu dịch xã hội. Không tuyên bố những gì mình không đoan chắc là sự thật, không vội tin những gì chỉ vì điều đó được nhiều người đồn đãi hay được phát ngôn từ uy tín của một người có tên tuổi, là những điều mà Đức Phật đã răn nhắc chúng ta trong bài kinh Kalama, vốn có thể được sử dụng như là những dữ liệu để thiết lập tính chân thật một cách khách quan đúng với tinh thần Phật dạy. Chân thật là nền tảng bền vững của các loại mậu dịch và hoạt động tài chính. Thứ hai, sự liêm khiết, chứ nhất như biểu đạt của một lương tâm trong sáng. Thứ hai, được hiểu như là nền tảng để giúp cho sự cộng tác trong các mối quan hệ xã hội, bao gồm các loại mậu dịch, để cho các đối tác có thể tin tưởng với nhau nhiều hơn và cùng làm việc vì lợi ích, vì sự cộng tồn, vì sự phát triển của các bên. Liêm khiết còn được hiểu là sự chân thật của tâm, thể hiện qua các hành động và lời cụ thể. Liêm khiết đó là một sự bất hư về đạo đức và tính cách. Thứ ba là tính trách nhiệm. Trách nhiệm trước nhất là trách nhiệm cá nhân, sau đó gắn kết nó với trách nhiệm xã hội như là một tương quan đa chiều. Để có được tinh thần trách nhiệm, Kinh Phật dạy hai đức tính cao quý mà con người nên phát huy, đó là xấu hổ cá nhân và xấu hổ xã hội, tàm và quý. Xấu hổ cá nhân là một lương tâm trong sáng, tự đánh giá mình, dầu ta có thể không bị luật pháp soi mói, mọi người thị phi, nhưng về lương tâm ta thấy những điều suy nghĩ, lời nói, việc làm không đúng với luật và đạo đức, lòng cảm thấy day dứt, nếu một quyết tâm không tái phạm, không vướng dính thêm một lần nào nữa ở hiện tại và tương lai. Lương tâm xã hội hay là xấu hổ xã hội đó là tiếng nói trái chiều, có thể vì mục đích phê bình, chỉ trích hay là xây dựng, giúp cho đương sự có thể đánh giá lại chính mình một cách khách quan và chuẩn xác hơn, nhờ những sợ hãi liên hệ đến thị phi xã hội, khung hình phạt xã hội, mà lương tâm xã hội đã giúp cho con người đó trở nên có trách nhiệm về các hành vi đạo đức hay phi đạo đức của mình. Thứ tư là mục tiêu. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật đề cập đến những lời dạy của Ngài là phải hướng đến mục tiêu. Và trong các điều kiện để một pháp môn thật sự có giá trị, một việc làm thật sự có lợi ích, Đức Phật khuyên chúng ta xác định ba mục tiêu căn bản sau đây. A. Phù hợp với sự thật. B. Có giá trị và lợi ích. C. Bất luận người nghe, biết, ứng dụng có thích hay không. Trong các tình huống vừa nêu, một pháp môn được xem là có mục đích, và các hành động bao gồm nghề nghiệp cao quý được xem mang lại rất nhiều các giá trị cho con người ở hiện tại và tương lai. Năm, tôn trọng các giá trị văn hóa đạo đức truyền thống. Vào thời của Đức Phật, Ngài đã lưu ý rằng là những quy định về giới luật có thể phù hợp trong bối cảnh văn hóa nơi mà nó xuất phát, nhưng có thể không còn phù hợp với những nơi mà nó sẽ đến. Đức Phật khuyên là những điều luật nhỏ nhất có thể được tính lược, những điều mới có thể được bổ sung. Rất tiếc là trong lần kết tập kinh điển thứ nhất, các vị phụ trách về biên tập kinh điển đã không bận tâm đến lời dạy cao quý và sâu sắc của Đức Phật, mà nói theo ngôn ngữ hiện nay đó là sự tiếp biến văn hóa, tức là phải ghi nhận các giá trị văn hóa đạo đức hấp vốn có ở những nơi mà Đạo Phật có mặt như là một thực tại tâm linh mới. Nhờ sử dụng các dữ liệu văn hóa địa phương mà việc giới thiệu Đạo Phật cho mọi Phật xã hội đó được dễ dàng tiếp nhận, và đây chính là cách giúp cho các giá trị Phật giáo đó có cơ hội phụng sự cho dân hóa, dân tộc và con người. Đó là những tiêu chí mà khi ứng dụng giáo pháp Phật ở trong lĩnh vực nghề nghiệp qua các loại kinh doanh, người tu học Phật luôn luôn giữ chánh niệm để có thể làm chủ dòng cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức. Do đó ta có thể thoát ra khỏi các cái sơ xuất lỗi lầm và phạm pháp vốn có thể có. Vấn đề 2, trợ tử và an tử. Khoảng 50 năm trở lại đây, hai vấn đề vừa nêu được thảo luận rộng rãi dưới góc độ luật, y học và đạo đức trong quyết định. Các quốc gia được chia thành là hai nhóm: nhóm ủng hộ trợ tử và nhóm chống trợ tử. Nhóm ủng hộ thì cho rằng những nỗ lực của trợ tử là để kết thúc nỗi khổ thân mà con người có thể chịu đựng không cần thiết ở những giây phút và năm tháng cuối của cuộc đời. Nhóm các quốc gia và cộng đồng chống đó thì cho rằng đây là một sự vi phạm cái quyền quyết đoán của bệnh nhân, và đó là một phương diện vi phạm nhân quyền. Cái tranh luận đó đã chẳng dẫn đi đến đâu, bởi vì khuynh hướng của mọi quốc gia và các cộng đồng đó là rất khác nhau. Trong bối cảnh đó, chúng ta có thử ôn lại những tình huống trong kinh đề cập đến vấn đề an tử và trợ tử, và tiếng nói của Đức Phật đó, trong tình huống này như là một cái nguồn dữ liệu rất quan trọng để chúng ta tham khảo. Trong Lục Tạng có trường hợp một nhóm các tỳ kheo sau khi nghe Đức Phật thuyết giảng về bài kinh Vô Thường nhưng lại thiếu khả năng gắn kết với học thuyết vô ngã mà Ngài đã hướng dẫn, phát khởi ra tâm lý nhàm chán, tuyệt vọng, trầm cảm, bế tắc và muốn kết liễu đời sống của mình. Khi nghĩ rằng cuộc sống của con người sẽ chẳng tồn tại bao lâu, vô thường có thể đến với tất cả mọi người bất cứ lúc nào, nhóm tỳ kheo bị tà kiến đó đã dùng các phương tiện và nhờ những vị đồng tu khác kết liễu mạng sống của mình, và việc đó đã diễn ra. Khi thông tin này được báo trình lên Đức Phật, Ngài đã cho triệu tập tất cả các đệ tử và răn nhắc về quan điểm của Ngài về trợ tử như sau: này các đệ tử, đó là hành vi đáng khiển trách vì đã tạo ra sự phá kiến. Phá kiến đôi lúc nó còn nguy hại hơn là phá giới. Người không thực hiện được một điều khoản đạo đức nghiêm trọng như là giết người, trộm cắp, ái dục và tự ngôn chứng thánh thì chỉ tự thân mình bị loại trừ ra khỏi tăng đoàn thôi, mất khả năng trở thành tu sĩ vĩnh viễn. Nhưng bằng những nỗ lực chuyển nghiệp, người đó có thể trở thành một người tại gia tốt ở trong tương lai. Việc phá kiến có thể tạo ra các quan niệm rất tiêu cực về đạo Phật nói chung, về tăng đoàn nói riêng, và do đó có thể làm cho rất nhiều người bởi các thành kiến này mà không thể tiếp cận được đạo Phật, hoặc do các thành kiến đó có thể dẫn đến sự khủng hoảng niềm tin tôn giáo. Từ đó Đức Phật khuyên hãy để cho cơ thể này đó trải qua cái tiến trình tự nhiên của nó theo một quy luật sanh, già, bệnh và chết, chứ không nên dùng các phương pháp trợ tử hoặc là an tử nhờ người khác trợ giúp cho mình để có được một cái chết nhanh chóng hoặc là êm ái. Vì như thế là chúng ta đã bị thất bại trong việc thực tập vô ngã đối với các nỗi khổ trong tâm và những nỗi đau trên thân. Tự cũng nhắc lại đây, trong lần chuyển pháp luân tại vườn Nai, sau khi trình bày về phương pháp giải quyết các vấn nạn khổ đau gồm 4 bước: nhận diện khổ đau, truy tìm nguyên nhân, thừa nhận niết bàn và thực tập bát chánh đạo, Đức Phật đã thuyết giảng bài kinh Vô Ngã Tướng nhằm mà hướng dẫn 5 người bạn đồng tu về nghệ thuật xử lý cảm xúc khi khổ đau tấn công mình ở phương diện này hay là phương diện khác. Bài kinh Vô Ngã dạy chúng ta về hai phương diện vô hiệu hóa nỗi khổ niềm đau. Thứ nhất là đối với các nỗi khổ trên thân, bao gồm già, bệnh, chết, hành giả cần thực tập chuyển hóa rằng thân thể này không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Nhờ đó mà những nỗi khổ, những cái đau đớn, nhức mỏi, khó chịu, căng thẳng liên hệ đến các chi phần trong cơ thể không còn gọi là được đánh đồng với cái tôi đang bị đau và cái tôi nạn nhân. Do đó hành giả có thể thoát ra khỏi tính cách nạn nhân từ cái cơn đau trên cơ thể. Thứ hai, toàn bộ những nỗi khổ liên hệ đến tâm qua 4 phương diện: cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Khi được đánh đồng là tôi đang khổ về cảm xúc, tôi đang bất hạnh về tri giác, tôi đang khó chịu về tâm tư và tôi đang bị vướng kẹt về nhận thức, thì lập tức tính cách nạn nhân ở con người đó được ghi nhận và ghi chặt. Do vậy, đôi lúc nhiều nỗi khổ niềm đau đã trôi qua, nhưng mà bằng ký ức, bằng sự ham nóng, bằng sự gợi mở mà rất nhiều người đang tự đi đọt bản thân mình trong vũng lầy của nỗi khổ và niềm đau. Thực tập vô ngã trong tình huống này như một cái cơ hội để giải quyết các nỗi khổ niềm đau trên thân và trong tâm mà không cần sử dụng đến các phương pháp gây tê hay là thuốc mê như trong y khoa hiện đại. Tình huống thứ hai liên hệ đến sa đạt trong bài kinh 144 thuộc kinh Trung Bộ. Vị tỳ kheo này bị vướng vào chứng bệnh nan y ở giai đoạn cuối đời, những đau nhức ngày càng khống chế thân và tâm, nó làm cho ông đó gần như là mất sự chịu đựng, lúc nào cũng nghĩ ngợi đến cái chết thôi. Bày tỏ nguyện vọng đó cho những người bạn đồng tu, có vị đã đồng cảm với nỗi đau và đã dùng dao theo yêu cầu của Sa Đạt giết Sa Đạt chết. Sự trợ tử này đó đã được báo cáo đến Đức Phật. Đức Phật đã không quở trách nhưng lại tuyên bố rằng là ông đã tái sanh về cõi trời. Trong tình huống thứ hai đó, Đức Phật bằng kinh nghiệm thi nhãn thông và cộng với những dữ liệu được những người bạn đồng tu cho biết là trước cái chết đó, thì tâm ông rất thản nhiên, không biểu lộ bất kỳ một cái cảm giác khổ đau nào, mặc dầu có sức chịu đựng đó, trước đó là trở nên rất mòn mỏi. Khi con dao được đưa vào trong cơ thể, ông không hề có những tiếng la thất thanh, những dãy giụa, những phản ứng về sinh học, mà theo đó ta có thể cảm nhận rằng nỗi đau đang diễn ra và cái chết kết thúc các nỗi đau như một ức chế tâm lý và về phương diện sinh học. Do đó Đức Phật khẳng định rằng là trong tình huống này đó, đương sự đã có một cái cảnh giới tái sanh tốt lành. Nếu ta so sánh cả hai tình huống cùng một bản chất là trợ tử để kết liễu các khổ thọ trên thân Một đàn đó thì được Đức Phật cho rằng nó có thể dẫn đến sự phá kiến, vì nghĩ rằng các tu sĩ mà còn không vượt qua được nỗi khổ niềm đau, dẫn đến tình trạng khủng hoảng niềm tin tôn giáo ở người tại gia. Thì trong tình huống thứ hai đó, Đức Phật dựa vào các cái biểu đạt thân và tâm của đương sự, đang khi các hành động trợ tử này được thực hiện, Đức Phật khẳng định rằng đó là một cái cơ hội mà người thực hiện nó được tái sanh về cảnh giới lành. Như vậy không phải tình huống nào các phương pháp trợ tử cũng bị Đức Phật nghiêm cấm. Nếu cái kết quả đạt được cho người đó là an vui, hạnh phúc, được thể hiện rất rõ bằng các phản ứng của thân và tâm. Trợ tử có thể được hiểu như là những phương pháp yêu cầu người khác sử dụng các phương tiện y khoa hoặc vũ khí để kết liễu mạng sống của bản thân trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện. An tử thì có an tử trực tiếp, an tử gián tiếp, an tử tiêu cực và an tử tích cực. An tử tiêu cực thì bao gồm những cái hỗ trợ kết liễu mạng sống để cho người bệnh nan y đó có thể không phải bị khổ đau nữa. Họ chết một cách rất êm ái và nhẹ nhàng, trong tình trạng họ không còn nói được, không biểu đạt được quan điểm của mình, và người thân nhân danh bệnh nhân làm việc này để kết liễu khổ đau cho họ. Về phương diện cận tử nghiệp, các cái rủi ro trong tình huống này rất cao. Có thể bệnh nhân cảm giác rằng mình là nạn nhân đang bị giết chết, đang khi họ không hề được xin ý kiến. Và giả sử người thân vì muốn giúp cho nạn nhân khỏi đau cũng không có phương pháp nào để xin ý kiến được, vì người đó không còn nghe và biết được. Các phương pháp an tử như vừa nêu được xem là an tử tiêu cực, và về phương diện Phật học đó, là những điều nên tránh, vì chúng ta sẽ không đoan chắc được rằng là bằng phương pháp này người bị bệnh nan y sẽ có thể có cảnh giới tái sanh an lạc. Các an tử tích cực đó, phát xuất từ cái nguyện vọng của đương sự, mà ngày nay theo luật ở một số quốc gia quy định đó, là phải viết bằng văn bản ký vào và phải có các giám định cho thấy đang khi quyết định đó được thực hiện, đương sự trong tình trạng sức khỏe tốt và minh mẫn, và hoàn toàn không hề có những yêu cầu bồi thường về phương diện luật khi những rủi ro có thể xảy ra suốt quá trình thực hiện điều này. Thì các an tử đó được xem là an tử tích cực và trực tiếp, vì đương sự trong tình huống này đã yêu cầu, và việc yêu cầu đó được xem là hợp pháp. Dù sau đi nữa thì Phật giáo vẫn dạy chúng ta thừa nhận tiến trình sanh lão bệnh tử là một quy luật. Hãy cho mọi thứ diễn ra một cách rất là tự nhiên. Nếu hậu quả của bệnh nan y phát xuất từ một cái nguyên nhân sát nghiệp nào đó ở hiện tại hay là một cái quá khứ, phương pháp an tử và trợ tử không phải là một giải pháp để kết liễu các tàn dư của nghiệp ở ngay kiếp sống hiện tại này. Do đó, thay vì chạy theo các phương pháp vừa nêu, thì cái hướng của Đạo Phật thường dạy chúng ta các nghệ thuật làm chủ được cảm xúc, trên cơ sở đó chúng ta làm chủ được thân và tâm, cho nỗi đau vốn có vẫn không trở thành là một nỗi ám ảnh khống chế đến độ là chúng ta không thể chịu đựng được và không thể vượt qua được. Y khoa hiện đại đã có một bước tiến triển khá dài, cho nên là các hỗ trợ bằng y khoa có thể giúp cho bệnh nhân ở giai đoạn cuối bởi các chứng bệnh nan y có thể vượt qua được các cảm giác đau đớn và khó chịu. Và bằng phương pháp này đó, chúng ta tập trung chánh niệm ở giai đoạn cuối đời để có được những ngày tháng an lạc trước cái chết, và cái cảnh giới tái sanh theo đó cũng được tốt đẹp. Vấn đề 3, nạo phá thai. Hiện nay là nỗi đau của toàn cầu. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, trung bình trong một kiếp người đó, mỗi một người phụ nữ có thể phá thai 3 lần. Nếu ta lấy số lượng người trên hành tinh hiện nay là 7 tỷ thì số lượng phá thai cho 60% là phụ nữ đó đã trở thành một con số rất là khủng khiếp. Nạn phá thai vị thành niên trở thành là tiếng chuông báo động, làm cho các bậc cha mẹ và nhiều thầy cô giáo phải đau lòng. Nhưng việc ngăn chặn nó vẫn còn là một cái gì đó xa về hiện thực và chưa có những cái kết quả thích đáng cần thiết. Việt Nam là nước đứng đầu ở châu Á về phá thai vị thành niên và đứng thứ 3 trên toàn cầu về lĩnh vực này. Khi công nghệ Internet và kỹ thuật số bùng nổ thì việc hưởng thụ trái cấm bằng các trợ duyên của online đã làm cho nhiều thế hệ thanh thiếu niên đó dấn thân vào con đường hưởng thụ, mà kết quả khi gạo đã chín rồi đó thì phần lớn đó, nó khổ niềm đau không chỉ đơn thuần nằm ở các nạn nhân thiếu chín chắn về tư duy, mà còn là một gánh nặng cho cha mẹ và gia đình của các cháu đó. Khắp nơi trên hành tinh này trong vòng 100 năm qua đó, những cháu gái vị thành niên ở tuổi 9 trở lên có khi trở thành là nạn nhân của những gã đàn ông rô sâm, có khi là nạn nhân của những người bạn trai thiếu lòng tử tế, có khi là nạn nhân của bản thân mình do thiếu chánh niệm và không làm chủ được cái chủ nghĩa tiêu thụ. Dù sao đi nữa thì tình trạng nạo phá thai đó đã kết liễu mạng sống của kiếp người mà theo Đức Phật là rất quý giá. Từ quan niệm Phật học đó, chúng ta có thể nêu ra các nguyên nhân và theo đó đó có thể góp phần ngăn chặn được tệ nạn này một cách có kết quả ở mức độ tương đối. Theo Đức Phật trong kinh Tứ Diệu Đế và 12 nhân duyên, các nguyên nhân có thể được tụ trung gồm có 4 nhóm. Nhóm tham ái được hiểu là thích hưởng trái cấm và hưởng thụ. Nhóm sân hận được hiểu là sự ganh tị, ghen tị, chạy đua với những người lớn, đang khi tuổi tác của mình lại chưa đủ chín chắn để thực hiện các hành vi an toàn trong hoạt động tính dục. Si mê là sự thiếu kiến thức về phương pháp kế hoạch hóa và an toàn, bao gồm những lối suy nghĩ chủ quan trong việc góp gạo thổi cơm chung nhằm mục đích tiết kiệm kinh tế, đã dẫn đến nhiều hậu quả rất nghiêm trọng, đó là già nhân ngãi, non vợ chồng. Chấp thụ là một trong những nguyên nhân sâu kín về phương diện nhận thức, mà tại đó đương sự với tư cách là nạn nhân đã không lắng nghe các lời khuyên của cha mẹ, bạn bè và mọi thành phần có kinh nghiệm và kiến thức trong xã hội, từ đó lúng lút sâu trong thói quen mang tính bản năng của mình. Bốn nguyên nhân sâu xa đó đã trở thành như là cái sục xoay mà việc nào phá thai đã trở thành như là nỗi đau của sự sống. Ngoài ra đó, những điều sau đây có thể được xem là những nguyên nhân gián tiếp làm cho tình trạng não phá thai ngày càng gia tăng trên toàn cầu. Sự thiếu làm chủ bản thân là một trong những cái nguyên nhân căn bản đã làm cho người ta dễ dàng buông thả khi có một nỗi buồn, nỗi đau liên hệ đến thất tình hoặc là bị ruồng bỏ tình. Điều quan trọng là đương sự đừng nên tìm đến các quán bar, đừng nên tâm sự giải bày nỗi đau với người khác giới phái, vì trong tình huống đó cái dòng cảm xúc của đương sự trở nên rất mềm yếu và do đó có thể biến mình trở thành nạn nhân lần thứ hai, hoặc do hận thù có thể biến những người khác giới phái trở thành nạn nhân như là một sự trả đũa. Cả hai tình huống đều có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng, đó là có thai, quậy buốt. Một nguyên nhân khác là thiếu trách nhiệm đối với cuộc sống của bản thân. Có rất nhiều người chỉ mua vui thoáng chốc thôi, chưa chuẩn bị làm cha, làm mẹ, vì lý do tuổi tác, nghề nghiệp và cái sự đồng ý hay là chưa được đồng ý của gia đình hai bên. Rất nhiều người đó, sau những cái cuộc tri quan, rơi vào tình trạng khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng và do vậy đã chọn giải pháp phá thai để kết liễu cuộc tình hoặc để phủ che các cái hoạt động hưởng thụ mà mình hầu như là không muốn người khác biết đến. Tính thiếu trách nhiệm bản thân này đó là một mối đe dọa cho hạnh phúc của bản thân và những người thân. Nguyên nhân khác là thiếu giáo dục về giới tính ở gia đình cũng như là học được. Hiện nay là khuynh hướng thế giới đang nghiêng nặng về giáo dục giới tính ở tuổi vị thành niên, và cho rằng nếu không làm như thế đó, các cháu học sinh bằng các phương tiện truyền thông và internet có thể thích hưởng trái cấm. Do đó tốt nhất là trao truyền những kỹ năng an toàn về tính dục để khỏi phải có những tình trạng nào phá thai. Giáo dục và giới tính cho tuổi học trò trong học đường không nhấn mạnh đến đạo đức của tình dục sẽ như là tình trạng vẽ đường cho hưu chạy, mà hậu quả của nó có thể dẫn đến nhiều cái tác động xấu và tiêu cực cũng khó mà lường. Quan niệm của phương Đông và phương Tây về lĩnh vực giáo dục giới tính này là rất khác biệt. Phương Tây thì công khai hóa, muốn cho mọi người biết để có được an toàn. Phương Đông thì khép kín, ngăn cấm. Và đứng từ góc độ đạo đức của Phật dạy đó, thì ý thức chánh niệm sẽ giúp cho con người đó vượt qua được các hậu quả khi nó còn là một nguyên nhân tiềm ẩn, hơn là khi nó đã trở thành một hậu quả rồi mới tìm cách giải quyết những vấn nạn mà nó có thể phát sinh. Do đó giáo dục chánh niệm, giáo dục hiểu và thương là những nền tảng giáo dục rất cao quý để chúng ta tôn trọng nhau, quý kính nhau và giữ gìn cho nhau để có thể xây dựng được hạnh phúc. Về giải pháp, chúng ta có thể đề cập đến việc thực tập đạo đức thứ ba như là nền tảng của hiểu và thương trong quan hệ tính dục giữa một đôi nam nữ hoặc là vợ và chồng. Hiểu vợ chồng trên nền tảng các nhu cầu về tính dục, tình yêu, cảm xúc, tương quan, giúp đỡ, đồng hành sẽ là những yêu cầu rất cần thiết để nuôi lớn hạnh phúc trong tình yêu và trong hôn nhân. Kinh Tăng Chi đề cập đến bốn yếu tố rất quan trọng, mà theo đó việc hiểu và thương trong quan hệ tình cảm sẽ làm cho cả hai được an toàn và hạnh phúc. Đồng tính tức là cùng tôn giáo, Đạo đức tức là nhân cách và đạo đức chuẩn mực ngang tầm nhau. Đồng thí tức là sự rộng lượng trong việc chăm sóc và giúp đỡ tài chính cho thân nhân và gia đình của hai bên. Và đồng chí tức là cùng hiểu biết, cùng cái nhận thức ở một mức độ với một cái biên độ giao dịch có thể cho phép được, để tâm và ý bao giờ cũng trở thành là tâm đầu ý hợp. Bốn yếu tố này sẽ giúp cho việc yêu đó được lớn mạnh trên nền tảng của hiểu, và hiểu để phục vụ cho thương, và thương để mang lại hạnh phúc cho cả hai. Và trên nền tảng này đó thì những người nam sẽ biết quý trọng bạn nữ của mình, những người chồng sẽ biết tôn trọng những người vợ của mình, và do vậy quan hệ giới tính sẽ trở thành là nền tảng để thăng hoa hạnh phúc và đạo đức. Cho nên nhấn mạnh đến đạo đức của giới tính trong hưởng thụ tính dục qua điều thừa thứ ba sẽ giúp cho người tại gia sống tốt trên hiểu và thương, và do đó có thể ngăn chặn được các tình trạng nào phá thai hoặc là hủy thai quậy muốn. Không tự do tình dục là một chủ trương mà đạo Phật khích lệ, vì tự do tình dục nó dẫn đến một đời sống rất buông thả. Để có được sự nghiêm túc về vấn đề này đó, thì Đức Phật dạy trong các kinh là biết hài lòng và biết đủ đối với tình yêu, tình cảm trong hôn nhân và tình yêu giữa trai gái. Để làm được công việc đó một cách dễ dàng đó, thì Đức Phật khuyên chúng ta hãy quán tình thân đối với người khác giới phái lớn hơn 40 tuổi xem như ông bà, 20 tuổi như cha mẹ, 10 tuổi như là anh chị, ngang bằng như là anh em, nhỏ hơn đó 10 tuổi như là em út, 20 tuổi như là con cháu, 40 tuổi như là cháu chích. Quan niệm về huyết thống này sẽ giúp cho chúng ta không so sánh một cách khập khiễng giữa người mình ưa thương yêu với một người khác có thể có sức thu hút hơn. Nhờ đó sự hài lòng này sẽ giúp cho chúng ta duy trì được sự chung thủy trong hôn nhân, và chỉ có một bản tình trong quan hệ tình yêu và giới tính. Không nắm giữ tướng chung tức là những đặc tính chung về giới tính, không nắm giữ về tướng riêng tức là những cái biểu hiện về ngoại hình, sẽ giúp cho chúng ta dễ lòng hài lòng với vợ chồng và người tình mà mình đang có. Tướng chung của người nam là cơ bắp, của người nữ là yểu điệu thục nữ. Người ta có thể dứa vào tướng chung qua làn da, vóc dáng, màu sắc. Người ta có thể bị kẹp vào tướng riêng vì cái đẹp đó, nó lệ thuộc vào quan điểm của con mắt, như là một biệt nghiệp, và dẫn đến những sự lựa chọn đôi lúc rất là kỳ quái. Cho nên khi quan sát được các giới phái theo Đức Phật, chúng ta chỉ đơn thuần ghi nhận con người như là một tổng thể của con người, chứ con người đó không phải là con người giới tính A, giới tính B, giới tính C, nam, nữ hay là giới tính thứ ba. Từ đó tất cả những khác ái không có cơ hội trỗi dậy, và do vậy chúng ta an toàn ở trong quan hệ với người khác về phương diện giới tính. Phương pháp thay thế và chuyển hóa được Đức Phật khích lệ như là những nội dung tu tập rất cần thiết để vượt qua các nỗi khổ niềm đau bởi sự thiếu thốn của tình yêu và tính dục. Thay thế là một nghệ thuật an toàn, vì theo Đức Phật đó, mỗi một tích tắc của thời gian, tâm con người có thể xoay trên một vòng tròn, tạo ra một góc vuông duy nhất thôi. Và tích tắc nhỏ nhất của thời gian kế tiếp, tâm chúng ta bám víu vào một đối vật. Do đó duy trì chánh niệm qua hơi thở, nụ cười và chánh định, hay đối với các hành giả Tịnh Độ Tông là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, đối với hành giả của Tịnh Độ Tông là một câu thần chú. Không xen lẫn bất kỳ một lời cầu nguyện và mong mỏi nào, ngay cả là hỏi công đức, hành giả lúc đó có thể đạt được chánh niệm bằng thiền chỉ. Và trên nền tảng này đó, ngay thời điểm đó hành giả không có cơ hội để nghĩ tưởng đến các đối tượng khác, và do đó chúng ta dễ dàng không bị bức bách bởi những cái thôi thúc mang tính rất là bản năng, hoặc thói quen, hoặc sự tập tành, hoặc các kinh nghiệm hưởng thụ. Bằng sự thay thế trong thời gian thực tập thiền quán và chánh niệm, hành giả sẽ chuyển hóa được tham ái, sân hận, si mê, chấp trước, và do vậy chúng ta dễ dàng giữ được bản thân mình trước các cạm bẫy và những thúc bách mang tính bản năng. Thì bằng cách đó, việc khống chế tình trạng não phá thai sẽ có kết quả tốt đẹp hơn. Vấn đề thứ tư, hiến xác cho khoa học. Hiện nay đó, hiến xác cho khoa học được xem như là một sự khích lệ, một sự dấn thân, phụng sự cho con người dưới hình thức là ứng dụng, làm cho cơ thể này trở nên có giá trị và hữu dụng đối với những người đang cần đến nó. Bốn chục năm trở lại đây, sự hiến xác cho khoa học đã trở thành như là một thói quen văn hóa và đạo đức. Vào thời đại của Đức Phật, các khái niệm tài thí bao gồm ngoại tài và nội tài đó đã trở nên rất xa lạ, nhất là về phương diện bố thí các chi phần của cơ thể qua khái niệm nội tài. Có lẽ vào thời điểm đó người ta nghĩ rằng là Đức Phật là một người chủ trương không tưởng, vì có ai dám mạnh dạn dùng cơ thể này để hiến tặng cho một người khác, mà trong các kinh thường mô tả hiến tặng toàn thân, đầu, mắt, tay chân hay là những chi phần nào đó. Cho đến hậu bán thế kỷ 20, khi khoa học phát triển cao, việc ghép nối nội tạng đó được thực hiện thành công từ người A sang người B, thì khuynh hướng hiến xác cho khoa học đó đã trở thành một sự bố thí rất là có ý nghĩa về giá trị nhân bản và nhân sinh. Ở trường hợp này chúng ta thấy là lời Phật dạy về phương diện ứng dụng trong y khoa đã đi trước thời đại 26 thế kỷ. Do đó cho thấy tầm nhìn thiên nhãn thông của Đức Phật rất là xa và rộng, bao giờ cũng đi trước cuộc đời. Về cơ sở học thuyết, ngoài việc được Đức Phật khích lệ bố thí nội tài, ở đây được hiểu là các chi phần của cơ thể, chúng ta còn có các học thuyết như từ bi và vô ngã. Từ bi là một phương diện trải nghiệm nỗi khổ niềm đau của người khác bằng kinh nghiệm và sự cảm thông. Trên nền tảng đó, với các hành động cụ thể nhổ lên nỗi khổ và niềm đau ở con người đang có nhu cầu. Và nhận thức này giúp cho chúng ta hiểu sâu hơn về các vấn nạn mà con người đang gặp phải. Khi chưa tu học Phật, chúng ta có thể gặp những khó khăn trong việc nhìn nhận rằng cái tương quan giữa mình và người trong hoàn cảnh khổ đau đó là mối quan hệ tương tức, tức là hai chiều. Càng thực tập cho tinh thần hiểu, chúng ta sẽ thấy việc thương con người cũng như là thương chính mình, và thương chính mình chúng ta phải đặt nó trong một quan hệ là sự cộng tồn với tha nhân, bao gồm các loài động vật có tình thức và các loài thực vật vô tình. Học thuyết duyên khể như một tương quan cộng tồn đó đã trở thành nền tảng của hiểu biết ở mức độ toàn cầu, và các ứng xử bao gồm khai thác tài nguyên thiên nhiên của chúng ta phải được đặt trên nền tảng này, để chúng ta nghĩ đến một thế giới bền vững mà các thế hệ trong tương lai có thể tái sử dụng cùng cái nguồn tài nguyên thiên nhiên vốn rất giới hạn mà trên hành tinh này có thể có. Thái độ vô ngã về phương diện tâm lý học một mặt giúp chúng ta trở nên khiêm tốn, mặt khác như là một nghệ thuật xử lý cảm xúc rất an toàn. Cho nên thực tập hiến xác cho khoa học trên nền tảng thực tập vô ngã sẽ làm cho chúng ta khi đã ký vào đơn hiến xác rồi, từ đó về sau không còn sợ hãi, lay động và nuối tiếc nữa. Kể từ thời gian hiến xác ra đi, thân thể này được xem tạm thời là quốc gia của ta về phương diện luật pháp và dân sự, để thầy được tính trách nhiệm đạo đức. Nhưng khi vô thường đến thì nó không còn là cái của mình nữa. Do vậy người hiến xác cho học dễ dàng thoát ra khỏi mọi chấp trước liên hệ đến thân và tâm ở giai đoạn cuối đời. Buông bỏ hay còn gọi là hành xả là một trong những nền tảng học thuyết rất quan trọng, mà theo đó việc thực tập từ bi, bất sát và vô ngã dễ dàng được thành công hơn. Không ai có thể mang theo tất cả mọi thứ với mình trong kiếp sau hoài nghiệp, bao gồm thiện ác và trung tính, tài sản bao gồm động sản, bất động sản, danh thơm tiếng tốt và mọi thứ thành tựu được trong cuộc đời đó sẽ phải bị quắt lại sau lưng. Và ai thực tập hành xả sẽ dễ dàng nhận ra được điều này và không bị dính kẹp vào nó. Đó là ba nền tảng học thuyết mà việc hiến xác cho khoa học sẽ có thể được thực hiện ở mức độ cao nhất. Những điều nên tránh trong hiến xác cho y khoa bao gồm: thứ nhất là trước khi làm hành giả không nên chần chừ và do dự, vì đây là hai thái độ tâm lý thể hiện tính vô minh. Người có trí tuệ ứng xử và giải quyết các vấn nạn của bản thân, cộng đồng, xã hội, quốc gia và thế giới trên nền tảng của nhân quả. Khi mình hiểu được sâu sắc một vấn đề gì đó thì sự do dự chần chừ sẽ không có nữa. Cho nên lấy điều này làm thước đo, ta có thể xác định rằng ai sống với do dự là người đó vẫn chưa có được tránh chi kiến đúng theo tinh thần Phật dạy. Do vậy trước khi phát nguyện và ký đơn hiến xác cho khoa học, chúng ta cần phải giải phóng các thái độ do dự. Đang khi chúng ta làm thì cần phải có tâm hoan hỷ và tâm bồ đề. Tâm hoan hỷ để chúng ta trải nghiệm được hạnh phúc trong việc bố thí các nội tạng. Tâm bồ đề để chúng ta không bị vướng kẹt vào cái danh khi thực hiện việc hiến xác này. Ta hồi hướng công đức cho việc giác ngộ và thành quả tu tập. Sau khi thực tập rồi đó thì không nên thể hiện bất kỳ một sự tiếc nuối hay là sợ hãi, vì điều đó sẽ làm cho toàn bộ động cơ mục đích của việc hiến xác cho khoa học trở nên vô nghĩa. Các lợi ích của hiến xác cho khoa học là rất nhiều. Những lợi ích sau đây đó cần nên được ghi nhận để chúng ta mạnh dạn cho việc hiến xác hơn. Thứ nhất, người hiến xác cho khoa học sẽ sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn cho chính mình và tha nhân. Cứ nghĩ một cách đơn giản rằng khi chúng ta lìa bỏ cõi đời, thay vì thân thể này sẽ trở thành một cơ hội bị chấp trước để tính sở hữu quá, thì nó sẽ trở thành một điều kiện mang lại lợi ích cho những người có giá trị và đang rương vào những chứng bệnh nặng. Mà nếu thiếu sự lắp ghép các nội tạng này đó thì sự sống của đó sẽ bị kết liễu. Cho nên các chi phần và cơ thể chúng ta sẽ trở thành là một phương tiện để tái sanh thêm một mạng sống ngay trong kiếp sống này. So sánh với phương pháp điểu tán tại Ấn Độ mà người Tây Tạng ngày nay vẫn còn đang được giữ gìn và thực hiện, thì hiến xác cho Phật có giá trị nhân sinh để làm cho cuộc sống này trở nên có lợi lạc hơn. Thi thể của người chết được róc ra, xương thì cho các loài thú dữ lớn ăn, thịt thì cho các loài kênh kênh, gân cốt bà rọ thì cho các loài côn trùng nhỏ nhất. Trong một vài ngày, một cơ thể có thể trở thành là mồi ăn cho nhiều loại động vật, và do vậy nghiệp sát của chúng được là giảm theo một mức độ khá tốt. Thì đó cũng là một sự bố thí về mạng sống. Nhưng mà cái tính cách bất nhẫn trong tục điểu tán như thế là rất cao, nhưng nó cũng không giải quyết được tất cả các vấn nạn về con lớn nuốt con bé, con mạnh hơn là nuốt chửng con nhỏ hơn trong thế giới sinh học này. Do đó hiến sát cho Phật nó làm cho cuộc sống trở nên có ý nghĩa và nhiều cuộc đời được tái sinh hơn. Lễ thứ hai là người hiến sát cho Phật dễ dàng tái sanh và tái sanh rất là nhanh chóng. Trong kinh Tạng Pali, dữ liệu về tái sanh thường được đề cập đến là có mặt trong bào thai liền ngay lập tức. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật đề cập đến bốn yếu tố dẫn đến sự tái sinh. Thứ nhất là tên cha, thứ hai trứng mẹ, thứ ba đó sự giao hợp diễn ra trong ngày người mẹ có thọ thai, và thứ tư đó là trong vũ trụ bao la này có một chúng sinh có nghiệp cảm tương đương vừa qua đời, và sự hút của tâm thức này với sự giao cảm đó đã làm cho mạng sống được hình thành với tính là một phôi thai trong một bào thai. Như vậy việc diễn ra tái sanh đó trong đoạn kinh vừa nêu là trong tích tắc thôi. Về sau này đó, Phật giáo Đại thừa phát triển học thuyết 49 ngày qua 7 tuần thất như là một phương tiện hỗ trợ cho những tình huống rất là hạn hữu, đó là chấp trước vào tình yêu, gia tài, sự nghiệp, hận thù và oán ức mà một số hương linh đó chưa có thể tái sanh liền ngay lập tức. Như tính tồn tại trong khoảng thời gian trung gian đó là không nhiều lắm. Các câu chuyện cương điệu phát xuất từ cửa miệng của các nhà ngoại cảm trong khoảng mấy chục năm trở lại đây là những dữ liệu không đáng tin rằng người chết có thể tồn tại dưới âm phủ 5-10 năm, vài 30 năm, vài trăm năm, thậm chí là vài nghìn năm. Đó là chuyện hoàn toàn không có thật về phương diện thực tiễn, khoa học và Phật học. Cho nên hiến sát cho Phật học là cách thức xử lý sự chấp ngã về phương diện cảm xúc đối với thân và tâm này. Nhờ đó chúng ta có thể tái sanh rất nhanh chóng theo nghiệp. Chúng ta không thể phủ định là lễ thứ ba, đó là người hiến sát cho khoa học sẽ có một cơ thể khỏe mạnh và có được những phước báo từ cái cơ thể có giá trị đó. Cho nên từ lúc mới sinh ra đó, họ có thể gặp được nhiều điều kiện thuận duyên để làm các việc đáng làm, gặp được Phật pháp sớm, tu tập chuyển hóa, phát triển hiểu và thương để xây dựng cho cuộc đời ngày càng thêm hạnh phúc và có ý nghĩa. Bốn phương diện ứng dụng Phật học vừa nêu bao gồm ứng dụng trong đạo đức nghề nghiệp, ứng dụng trong đạo đức trợ tử, ứng dụng trong đạo đức phá thai và ứng dụng trong hiến sát cho khoa học. Chỉ là những điều rất nhỏ trong phạm vi rất lớn của ngành Phật giáo ứng dụng mà chúng ta có liên hệ đến. Để cho việc ứng dụng Phật giáo trở nên có lễ thật sự thì người ứng dụng Phật giáo cần phải lấy tứ diệu đế làm nền tảng. Đây là đóng góp to lớn nhất của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Đức Phật không dạy chúng ta phớt lờ khổ đau vì như thế là liều mạng, không cường điệu quá khổ đau vì như thế là biến mình trở thành nạn nhân, và cũng không quy kết nỗi khổ niềm đau đó do thượng đế, thần linh hay là kiếp trước. Người tu học Phật nhờ sự hiểu biết có bản lĩnh nhìn và giáp mặt với những khổ đau đang hiện hữu. Từ đó chúng ta có trách nhiệm truy tìm các nguyên nhân, dù có thể rất khó khăn, mất nhiều thời gian, trước sau gì chúng ta cũng điểm mặt chỉ tên được các bất hạnh đâu là. Giải quyết được vấn đề nguyên nhân của khổ đau, Đức Phật khẳng định rằng là chúng ta đã giải quyết khổ đau được 50% rồi. Giải quyết còn lại là phải có nhận thức tư duy tích cực, đúng đắn, để thừa nhận rằng bên cạnh khổ đau ta có được hạnh phúc. Hạnh phúc có 3 phương diện: hạnh phúc giác quan, mà đỉnh cao nhất của đó là hạnh phúc tính dục, hạnh phúc do thưởng thụ giáo dục, văn hóa và các phương tiện giải trí, và hạnh phúc thứ 3 là hạnh phúc nội tỉnh do chuyển hóa tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Cao nhất trong loại hạnh phúc nội tỉnh này là Niết Bàn. Khi thừa nhận có các cấp độ của hạnh phúc, chúng ta sẽ không bi quan hóa cuộc đời, không tô đen cuộc đời, không đố tố khổ đau như những người chán chường và tuyệt vọng. Và bằng phương pháp này đó, bắt đầu chúng ta sẽ thực tập 8 yếu tố chân chính: thế giới quan, nhận thức quan chân chính, tư duy chân chính, không gây rớt vào tham sân si, rồi ngôn ngữ chân lý, đạo đức hòa hợp có giá trị, hành vi hòa bình, chia sẻ sở hữu, chung thủy vợ chồng, nghề nghiệp cao quý, hợp luật pháp và đạo đức, các nỗ lực lập nghiệp, nỗ lực hạnh phúc, nỗ lực vượt qua nỗi khổ niềm đau. Chánh niệm như là một nghệ thuật làm chủ thân và tâm trong các tư thế và động tác đi đứng nằm ngồi. Chánh định như cách thức chuyển hóa toàn bộ gốc rễ của khổ đau bằng việc thực tập. 8 yếu tố vừa nêu theo Đức Phật là con đường duy nhất dẫn đến việc kết thúc mọi nỗi khổ niềm đau. Cho nên khi ứng dụng đạo Phật trong cuộc sống, chúng ta cần phải truyền bá và xuyển dương phương pháp tứ diệu đế này. Các pháp môn của Trung Quốc vốn ảnh hưởng đến Việt Nam trong nhiều thế kỷ qua thường được gọi là đạo Phật tổ sư. Đạo Phật tổ sư đó thường được chúng tôi sánh ví giống như là dùng một cái ống nhòm áp vào trong một con mắt, nheo và khép con mắt còn lại để tập trung cao độ vào đối vật được phanh giòn ở trong ống dợt. Từ đó ta có cảm giác là nhìn thấy đối vật đó một cách rõ ràng và ấn tượng hơn. Đang khi giáo pháp Đức Phật giảng dạy đó như là một bầu trời bao la, mà Đức Phật khuyên chúng ta phải mở đến 2 mắt, mắt nhục nhãn và mắt pháp nhãn, để nhìn thấy bản chất của mọi sự vật hiện tượng đang là. Dùng chân như là một giảng quan để đánh giá chúng, do đó chúng ta không bị rơi vào các tình trạng chủ quan. Do đó thực tập tứ diệu đế sẽ giúp cho chúng ta trải nghiệm một đạo Phật sâu sắc hơn, ứng dụng một đạo Phật có nền tảng hơn là các pháp môn bao gồm 10 trường phái của Trung Quốc, 14 trường phái phát triển của Nhật Bản trên nền tảng của Trung Quốc, vốn chỉ là những lăng kính của ống nhòm, mà theo đó chúng ta không thể nhìn thấy được một đạo Phật tổng quát hay là có hệ thống được. Phần lớn các tông phái của Phật giáo Trung Quốc chỉ nhấn mạnh đến việc tu tập chánh niệm thôi. Đặc biệt ba trường phái quan trọng nhất là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông cũng chỉ là sự trải nghiệm chánh niệm, mà chánh niệm là 1/8 của bát chánh đạo. Bát chánh đạo là 1/4 của tứ diệu đế thôi. Tuệ giác của các bậc tổ sư Trung Quốc không thể bằng với Đức Phật lịch sử. Vì vậy đó, sử dụng phương pháp tứ diệu đế sẽ trở thành như là một sự ứng dụng Phật giáo một cách rất là toàn triệt. Nó sẽ giải quyết được vấn đề một cách dứt điểm hơn mà không tạo ra các phản ứng phụ như là các phương pháp của các tổ sư. Do đó ngày hôm nay khi kỷ niệm 46 năm Trường Thanh niên Phụng sự Xã hội được thành lập, chúng ta hiệp kỵ tất cả những người đã nằm xuống vì tinh thần ứng dụng Phật giáo trên nền tảng hiểu và thương. Chúng ta cần ôm lại những điều mà Đức Phật đã dạy để thấy rất rõ các ứng dụng của chúng ta không phải là chỉ cho riêng mình, mà phải đặt nó trong một bối cảnh là mang lại sự an lạc cho tha nhân trên nền tảng của vô ngã vị tha. Làm được như thế đó thì ý nghĩa của phụng sự xã hội mới thật sự là mang lại niềm vui, hạnh phúc và nụ cười.